18i.net giới thiệu câu chuyện Cô giáo Nga phần 1. Nga đang đi lên lớp để bắt đầu buổi dạy của mình thì gặp Lâm đi ngược chiều. Cậu ta nở một nụ cười rất tình cảm với nàng rồi nói: "May quá gặp chị ở đây, em đang định lên lớp tìm, có chuyện gì vậy em?" Nga hỏi, nàng cố tình bước sát lại chỗ Lâm để cậu ta ngửi thấy mùi nước hoa hảo hạng của Pháp tỏa ra từ người mình. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, ánh mắt Lâm hơi mơ màng trong một thoáng rồi cậu ta giật mình mới có thể nói tiếp: "Thầy hiệu trưởng cần gặp chị đấy ạ." "Vậy à?" Nga hơi giật mình. "Chẳng nhẽ mấy thằng kia lại để lộ chuyện gì chăng? Em có biết chuyện gì không?" Nga kín đáo thăm dò: "Em chỉ biết loáng thoáng thôi, hình như về mấy đứa học trò của lớp chị ấy. Thôi chào chị nhé, em phải lên lớp rồi." Lâm chào Nga rồi rảo bước lên cầu thang, dọc đường đến phòng hiệu trưởng. Nga rất hồi hộp, nàng cố nghĩ xem mình phải làm gì nếu chuyện bị lộ nhưng chả nghĩ ra cái gì cả. Nàng rụt đi gõ lên cánh cửa phòng hiệu trưởng. "Vào đi." Nga đẩy cửa, bước vào. Vị hiệu trưởng của trường là một giáo sư có tiếng trong và ngoài thành phố Nga, cũng ít tiếp xúc trừ khi vì công việc. "À, chào cô Nga, ngồi đi, tôi đang chờ cô đây." "Cô uống nước đi." Thái độ niềm nở của vị hiệu trưởng làm Nga thấy yên tâm, thế này chắc không phải việc xấu gì rồi. "Thầy gọi em lên có việc gì vậy ạ?" "Em sắp phải lên lớp rồi." Bao nhiêu năm qua rồi mà Nga vẫn không quên xưng hô với thầy hiệu trưởng như khi thầy hiệu trưởng là người trực tiếp dạy học cho cô vào những năm học trò. "À, nhanh thôi, thế này nhé. Lớp cô có 4 trò vừa vào học lại, chúng tên là gì nhỉ?" "Dạ, là Đôn, Mạnh, Hiệp, Bắc ạ." Nga buột mồm nói: "Ừ đúng rồi." Vị hiệu trưởng hơi ngạc nhiên khi thấy Nga biết tên mấy đứa học trò nhưng ông không để tâm lâu: "Bố mẹ chúng nó vừa viết đơn gửi lên chỗ tôi." Nga nhấp một ngụm nước chè để che giấu vẻ hồi hộp của mình. "Cô đọc đi." Thầy hiệu trưởng đẩy về phía cô một sấp đơn từ. Nga từ từ cầm lấy đọc, nàng cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là những vị phụ huynh này đề nghị nhà trường có những buổi phụ đạo đặc biệt dành cho 4 em học sinh này, để các em bù đắp lại những kiến thức đã rơi rụng nhiều trong thời gian bị cách ly khỏi xã hội. Cô nghĩ sao?" Thầy hiệu trưởng nhìn Nga chờ đợi câu trả lời: "Em thấy họ biết quan tâm đến con cái họ thế là tốt, chúng ta nên ủng hộ, nhưng ai sẽ phụ đạo cho mấy đứa đầu bò này?" "Tôi định giao chúng cho cậu Lâm." "Không không," Nga xua tay: "Thầy để em phụ đạo cho mấy em này, dù sao em cũng là giáo viên chủ nhiệm chúng, em lại kinh nghiệm hơn cậu Lâm nhiều." Nàng cố lôi ra một tá lý do để thuyết phục thầy hiệu trưởng: "Thầy cũng có ý đó nhưng sợ em không đồng ý, dù gì chúng nó cũng có tiền án tiền sự." Trên khuôn mặt của thầy hiện lên sự nhăn nhó. Rõ ràng thầy không muốn có giáo viên nữ nào phải dạy bọn chúng. "Không sao đâu ạ, công việc đòi hỏi thế mà thầy." Nga hăng hái đáp: "Thế cô định phụ đạo chúng ở đâu và lúc nào?" "Gia đình mấy đứa học sinh này đòi hỏi có thời khóa biểu chặt chẽ để tránh việc chúng có thể sổng ra đi chơi." "Dạ, em định tranh thủ buổi tối, còn địa điểm thì hơi khó." Nga không thể lộ liễu đưa mấy đứa học sinh về nhà. "Ừ nhỉ, thế này nhé, cô đưa chúng tới trường, tôi sẽ nói với bác bảo vệ đánh cho cô thêm chiếc chìa khóa nữa để tiện sử dụng." "Được thế thì tốt quá, em cảm ơn thầy đã giúp đỡ." "Thế bao giờ cô định bắt đầu đấy?" "Nếu được thì ngay tối nay đi ạ." "Càng sớm càng tốt, sắp đến ngày thi tốt nghiệp rồi mà thầy." "Cũng được, tùy cô thôi, giờ cô lên lớp đi kẻo muộn." Nga ra khỏi phòng hiệu trưởng, nàng cảm thấy rất hưng phấn, thế là có lý do để gần gũi mấy đứa học trò quỷ sứ, hung hăng, dâm đãng rồi. "Thế nào, phục em chưa?" Đôn chặn Nga ở đầu cầu thang nhe răng ra cười: "Lại trò của cậu à, sao không đi lên lớp đi, đứng đây làm gì?" Nga hỏi trong khi cố giữ tay đứa học trò nó lùa tay dưới váy nàng. Anh đứng chờ em đó. Anh mất mấy ngày mới nghĩ ra được vụ này. Mấy đứa kia chỉ làm theo thôi. Nó cười nham nhở. Luồn tay vào sờ lồn nàng. Đừng làm thế. Người ta nhìn thấy bây giờ. Nhịn tí đi. Tối nay em chiều. Nga lách người bước lên phía trước. Tránh khỏi vòng tay của thằng Đôn. Đôn còn muốn làm tới nữa nhưng ở dưới cầu thang có tiếng lao sao, nó đành bỏ Nga ra, nhưng lột của nàng chiếc quần lót hồng, nhớ tối nay nhé, không tới là anh treo cái này trước cổng trường đấy. Đôn nói không biết là đùa hay thật rồi lủi nhanh. Trong suốt buổi học hôm đó, Nga mỗi lần nhìn xuống đám học trò bên dưới là cô lại bắt gặp ánh mắt danh ma của bốn đứa học trò hướng lên. Chúng còn lựa lúc không ai để ý truyền tay chiếc quần lót của Nga như một thứ đồ chơi. Thỉnh thoảng có thằng còn đưa lên mũi ngửi ngửi, thằng khác thì cầm để chỗ. Đụng quần xóc xóc như đang thủ dâm làm nàng ngượng chín cả mặt. Rồi giờ học cũng kết thúc. Lúc Nga đang ngồi trong phòng giáo vụ uống chén nước, nàng định tạt qua nhà ăn cơm rồi quay lại trường. Em chào cô, giọng nói của Đôn vang lên làm Nga giật mình, nàng quay mặt ra phía cửa, cả bốn đứa học trò đã có mặt đầy đủ rồi chúng cứ thế mà đi vào. Ơ, chào, sao các em chưa về? Em quên tối nay bọn anh ở lại phụ đạo mà. Đôn cười nham nhở vỗ mạnh vào mông Nga, nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ rưỡi thôi, 6 giờ mới bắt đầu mà. Nga ngẩng lên xem đồng hồ. Ấy là theo lịch thế thôi, lên sớm một chút thì tốt chứ sao. Mạnh nói, nó giơ chiếc quần lót của Nga ra hôn hít. Suốt từ sáng đến giờ bọn anh đứng phát điên, bây giờ em chiều bọn anh chứ. Hiệp hỏi, nhưng mọi người về hết chưa? Nga hỏi cho có lệ, cả bốn gã bây giờ đã dồn cô sát đến chiếc bàn dài mà các giáo viên vẫn dùng để họp và uống nước trong giờ nghỉ. Về cả rồi, Đôn trả lời. Nó lục túi lôi ra một sợi da rất chắc chắn, không cần trói em đâu, để em phục vụ các anh. Nga sợ nói, giọng năn nỉ Đôn, thế thì không khoái lắm, mau nằm lên bàn, dạng chân ra. Đôn gằn giọng đe dọa, Nga vội leo lên bàn nằm dạng chân ra. Đôn cùng Mạnh lột sạch mọi thứ quần áo trên người Nga rồi dùng dây trói cô trên bàn theo cái kiểu hai chân thả xuống buộc vào hai chân, bàn tay bị buộc ngược lên phía trên đầu. Lồn và vú Nga phơi ra hết theo tư thế kích dục nhất. Đôn cho tay vào lồn Nga móc, gã mới thọc mấy cái mà đã thấy dâm khí, Nga phun ra ướt đẫm tay. Gã cọ lồn Nga mỗi lúc một nhanh đến khi cô lên đến cực khoái vài lần rồi mới bỏ tay ra và bắt đầu đệt chiếc bàn rung lên ầm ầm theo từng chuyển rộng của Đôn. Tiếng da thịt hai người va vào phành phạch, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia tưởng như không bao giờ dứt. Địt này, địt địt, Đôn phun ra vô số từ ngữ dâm dục, mặt đỏ gay vì cố gắng quá sức. Nằm bên dưới, Nga cứ liên tục ưỡn lồn lên cho cái khúc thịt kia thọc sâu hơn mạnh hơn vào trong lồn. Nàng lắc người qua trái qua phải cho vách lồn cọ vào bụi Đôn, bụi thì địt. Tay Đôn thì nắm lấy bầu vú căng của Nga mà bóp xiết, bóp rồi bú. A, sướng, nữa đi. Nga rên lên, nữa, nữa, anh ra, em ơi anh ra. Đôn cũng gào lên. Nó sắp ra rồi, phụt tinh dịch từ dương vật Đôn phóng ra đổ đầy vào trong lồn nàng. Đám bạn của Đôn nãy giờ ngồi ngoài nhìn gã địt cũng hưng phấn. Bức xúc lắm nên vừa thấy Đôn xuất tinh xong liền đẩy gã sang bên chen nhau xông vào. Mạnh khỏe hơn nên đẩy bật mấy tay khác ra. Không biết từ lúc nào gã đeo vào bụi một cái bao cao su đầu tua tủa những cái gai nhọn. Bụi nó bây giờ trông to hẳn ra lại xù xù đầy gai. Nga cũng thấy hơi sợ sợ. Mạnh đưa bụi vào lồn Nga rất từ từ. Nó muốn nàng thưởng thức thật cẩn thận thứ dụng cụ mà hắn phải mất đứt một tháng tiền tiêu vặt để sắm. Những chiếc gai trà sắt vào hai bên mép lồn Nga. Nàng rên lên vì sướng vì rát, chưa địt cái nào mà hình như Nga đã gần như đạt đến cực khoái rồi. Anh sẽ cho em chết trong sung sướng. Mạnh cười khoái trá khi tăng tốc giã bưởi vào lồn Nga, mỗi cú dập xuống Mạnh kéo bưởi ra gần ngoài rồi mới thọc tiếp vào. Ư hư hư ư hư a a a a Nga nảy người tưng tưng trên bàn rên lên ăn khớp với từng nhát thúc của Mạnh, tóc cô sổ tung ra lòa xòa xuống trán. Sướng chết em. Lúc Mạnh tạm thời thỏa mãn dục vọng của hắn và dừng lại thì Nga đã nằm bẹp trên bàn thở hổn hển. Cô đã ra không biết bao nhiêu lần chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng mày địt ghê quá. Tuyết mẹ nó lồn con này ra rồi. Tao chơi, bây giờ mất sướng. Hiệp lấy tay vạch lồn Nga ra cằn nhằn với đám bạn. Biết sao được giờ, hay mày chơi tạm lỗ đít đê. Mặt lên tiếng ừ nhỉ hay đấy. Ê bác mày, tháo dây chói cho cô giáo rồi lật sấp bà ấy lại cho tao địt vào lỗ đít nào. Hiệp lên tiếng Nga mệt rồi, với lại đang âm ỉ sướng nên kệ cho đám học trò muốn làm gì mình thì làm. Hiệp lật sập cô xuống mông trổng lên rồi gã nằm đè lên trên lưng Nga đưa bưởi vào trong lỗ đít. Đít nàng đã từng cho bao nhiêu cu chọc vào nên giãn nở rất tốt. Bưởi Hiệp đi thẳng vào trong rất ngọt. Hắn ấn tay lên mông nàng, làm điểm tựa để địt, bưởi Hiệp đóng vào lỗ đít, Nga phầm phập như pít tông tàu hỏa, Nga cũng hất mông về phía sau để giúp cho bưởi Hiệp đâm sâu hơn, mạnh hơn. Gã địt một lát thì xốp Nga ngồi lên đùi hắn, cu Hiệp vẫn cắm trong đít nàng, Nga tự động nhún nhảy trên cái cọc thịt đó. Hai tay Hiệp vòng ra trước bóp vào cặp vú nàng vần như muốn nghiền nát khối thịt mềm căng đó ra, đôi lúc gã dùng lưỡi liếm vào gáy Nga. Nàng cố ngoái đầu lại phía sau để đón nhận một nụ hôn thật dài của đứa học trò, vừa nhún người lên xuống Nga còn xoay mông rất nhanh trên người Hiệp, nhanh lên con đĩ. Hiệp lên tiếng dục dã, lúc chuyển động của Nga hơi chậm lại, gã vỗ vào mông nàng đên đét để thúc Nga nhanh hơn, mái tóc xõa tung, khuôn mặt đẫm mồ hôi lúc Nga nhảy vũ điệu hoan lạc trên người Hiệp. Nàng nhảy cho đến khi lúc mệt mỏi nắm ngửa trên bụng gã học trò, cặc Hiệp vẫn chưa xìu xuống, vẫn cương cứng trong lỗ đít Nga. Bắc bây giờ mới leo lên bàn gã nhập cuộc, nó cho bưởi vào cái lỗ lồn còn bỏ trống, Nga bây giờ bị địt cả trên và dưới, nàng sướng quá rên la om sòm, chết em rồi, các anh ơi, hự nữa đi Hiệp ơi, lồn con này vẫn bót lắm mày ạ. Bác vừa địt vừa nói với Hiệp, thế à, tí nữa tao thử, phòn, phọt nước dâm Nga lúc này phun ra nhiều đến nỗi nó bắn tóe ra mỗi khi Hiệp địt. Cơ lồn lận đít nàng liên tục co bóp xiết lấy cả hai cái bùi, hai đứa kia lúc này đều đã đứng lên, chúng không cần đợi đến lượt cùng lúc nhào tới chỗ nàng. Mạnh thì ép hai vú Nga lại cho bùi vào khe vú nàng mà địt, còn Đôn thì bắt nàng bú bùi cho hắn, Nga đáp ứng tất cả không chút nề hà. Nàng đã trải qua những cuộc làm tình tập thể như thế này nhiều rồi. Nga ú ớ rêu vì mồm còn đang ngậm lấy bưởi Đôn khi Bắc xuất tinh vào lồn nàng. Hiệp lùi xuống cho bưởi vào lồn Nga địt thay thế vị trí của Bắc. Đôn thì bây giờ thì ngồi hẳn lên vú Nga đút bưởi vào mồm nàng. Hiệp cũng xuất tinh sau đó không lâu, còn lại hai người Đôn và Mạnh. Nga quỳ trên bàn như một con chó cái khi động được, mồm thì há ra ra bú bưởi Đôn, còn mông vểnh lên cho Mạnh đóng bưởi vào lồn. Hai đứa này vừa đẩy vừa kéo rất nhịp nhàng. Hiệp đứng ngoài còn làm trò bằng cách ngồi cạnh Nga nắm cặp vú đang lủng lẳng của nàng mà vắt như vắt sữa bò trong phim. Mày mà vắt mạnh nữa có khi bà này phun ra sữa thật đấy nhỉ. Mạnh cười hô hố với đám bạn khi sắp xuất tinh. Đôn đột ngột rút bưởi ra khỏi mồm Nga để phóng tinh lên khắp mặt nàng, rồi gã bắt nàng chùi tay và cho vào mồm không sót tí nào. Ngon không em? Đôn hỏi Nga, nàng ngượng ngùng không trả lời. Hắn vỗ mông Nga một cái rồi leo xuống đất. Chúng mày, hôm nay hết giờ rồi, về thôi. Đôn ra lệnh cho đám bạn ngày tháng còn dài. chờ tí tao chưa xong đây. Mạnh vẫn đều đều địt vào lồn Nga, hắn đè ngửa cô ra đẻ địt cho đỡ mệt. Mày cứ làm xong đi, bọn tao phải về thôi, mày còn lạ gì ông bô, bà bô bọn tao nữa. Đôn và đám bạn trừ Mạnh lúc này đã mặc xong quần áo đang ra về. Anh không hự sướng hự hự về cùng hự hự các bạn à. Nga vừa rên vừa nói trong những cú địt của đứa học trò. Anh không vội nào nghiêng người đi, địt theo kiểu nằm nghiêng nào. Tối nay ông bà già anh đi vắng, anh về lúc nào cũng được. Nếu em không mệt thì chơi nữa nhé. Người ta có phải máy đâu mà không mệt cơ chứ. Nga nũng nịu nói sướng chết đi, rồi còn làm bộ không sướng sao lồn nhoen nhoét nước thế này. Mạnh ngoáy buồi trong lồn Nga, mệt là anh thôi, em thì cứ nằm ườn ra đó hưởng. Nếu mệt thì anh nằm ra để em phục vụ cho. Nga đề nghị anh thấy phục em rồi đấy, dâm vừa thôi chứ. Vừa địch nhau với mấy thằng như Châu thế mà bây giờ vẫn còn sức để cưỡi ngựa à. Người ta đã chiều mà còn mỉa mai. Đã thế em về đây. Nga nói dỗi, nàng đứng dậy giả đò vơ quần áo. Thôi anh đùa đấy, lại đây nào. Mạnh cười cười kéo Nga lại. Nàng nắm lấy bưởi nó ngậm vào mồm mút một lúc cho nó thật cứng thật chân rồi lựa chiều ngồi xuống. Bưởi Mạnh nằm gọn trong lồn nàng. Hai cô trò lại huỳnh huỵch chơi nhau, cái bàn mà họ nằm rung lên bần bật như muốn sụn đến nơi. Lúc nãy có bốn đứa mà Nga còn chiều được, nay còn một mình Mạnh. Hắn bị cái dâm hừng hực sung sức của Nga kéo đi vùi dập lên xuống. Cứ mỗi khi bưởi nó xìu xuống thì Nga lại sụp bú cho nó cương lên, rồi cô lại leo lên địt đến lúc Mạnh nằm thở không ra hơi trên bàn. Mắt tái ngắt như kẻ chết, trôi nàng mới thấy tạm thỏa mãn. Nga ngồi dậy bằng một cử chỉ đẹp mê người, nàng khoác chiếc áo lên người, nàng quay lại mỉm cười với Mạnh cúi xuống hôn lên má cậu học trò. Có cần em đưa về không? Mạnh lắc đầu khó nhọc, hẹn buổi học ngày mai nhé, trốn học là em kỷ luật đấy. Nga rời khỏi căn phòng, Mạnh nhìn đỡ đẫn vào người nàng từ phía sau. Không hiểu Nga cố tình hay vô ý mà cô chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng cùng với chiếc váy công sở, ngoài ra không còn gì hết. Chả lẽ bà này định mặc thế mà về sao? Mạnh thắc mắc mãi. Cơn khát tình của Nga sau cuộc hoan lạc dữ dội với bốn đứa học trò hình như không dịu đi chút nào, ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Nga quyết định mình nên mạo hiểm một chút. Nàng chỉ khoác trên người tấm áo mỏng ngắn và leo lên xe máy, phóng xe máy ra khỏi cổng trường. Lúc này người bảo vệ đã ngủ lâu rồi nên không ai chú ý đến nàng. Lướt ướt xe trên phố Nga cố tình chọn những con đường hẻo lánh vắng người để đi. Trời đã khuya nên trên đường phố vắng vẻ không có ai qua lại. Đột nhiên rằng xa xuất hiện một đám thanh niên đi xe mô tô phân khói lớn rú ga ầm ĩ phóng về phía nàng. Con đường về khuya vắng vẻ nên thường hay xuất hiện mấy tay đua xe. Hôm nay như mọi lần khác, mình và hai người bạn của mình lại tụ tập để chuẩn bị lên phố đua xe. Cả ba chàng thanh niên đều rú ga ầm ĩ phóng trên đường. Tiếng gió rít lên trong không gian vắng lặng. Bên đường các nhà đều đó tắt đèn đi ngủ, vì phần lớn đất ở đây là ruộng nên những căn nhà xây ở đây rất thưa thớt, qua 7-8 mét mới có một căn nhà. Và cũng vì thế nên các căn nhà ở đây đều thuộc dạng kín cổng cao tường để tránh việc trộm cắp dầm. Mình đâm thẳng vào Nga. Cũng may do Nga đi chậm, còn Minh đã chú ý có ánh đèn và giảm tốc độ nên cũng không xảy ra tai nạn ghê gớm lắm. Hai chiếc xe đổ cành càng giữa đường, Nga bị ngã nằm nhoài dưới đất. Chiếc áo mỏng tanh của Nga vướng vào gương rách tơi tả để lộ làn da trắng ngần và bộ ngực nhô cao ngạo nghễ. Minh tiến đến chỗ Nga hỏi thăm, xin lỗi chị có làm sao không? Không, tôi không sao. Chỉ bị xây sát nhẹ thôi, Nga khẽ đáp. Thằng Minh đến gần Nga hơn, trong làn gió thoang thoảng, Minh gửi thấy một mùi hương u mê xông lên mũi. cộng thêm vào đó là mùi vị ngái ngái của tinh trùng làm hắn kích thích. Đúng lúc đó, hai người bạn của Minh tiến đến gần rọi đèn về phía hai người. Ánh sáng đèn chói lóa làm Nga phải lấy tay lên che mắt. Có sao không mày? Bạn Minh hỏi, rồi cặp mắt nó căng tròn ngạc nhiên, thằng con lại cũng chẳng kém. Trước mặt chúng nó giờ là một người phụ nữ đang ở trần, một tay Nga đang giơ cao che ánh đèn xe chói mắt, còn tay kia che trước ngực, nhưng vẫn không sao cản trở đờ xe bộ ngực đó ngạo nghễ nhô lên. Mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt bám chút bụi bẩn, trông rất đáng thương cũng không kém phần kích thích. Chiếc váy công sở do trà sát nên đã rách nát tươm. Đôi đùi trắng nõn nà hiện ra cùng những cọng lông lốn ẩn hiện sau những vết rách. Ba thằng nhìn thấy mà cảm thấy nóng hết cả người, nước bọt nuốt từng ực. Nga cảm nhận thấy ánh mắt của chúng đang lần mò trên người mình, nàng cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Quả thật nàng vẫn còn đang đứng lồn vì lúc nãy chưa được thỏa mãn. Hiện giờ đang có ba con đực đang tự động tìm đến, chẳng nhẽ lại bỏ qua, nhưng mình đâu biết chúng nó là ai, nhỡ chúng nó làm rồi lại tống tình mình thì sao? Nga sợ, nàng run run đứng lên. Bỗng có một cánh tay nào đó kéo nàng lại. Cô em định đi đâu thế? Thằng Minh nham nhở hỏi. Buông, Nga đang định hét lên thì thằng Minh đã nhanh tay bịt miệng nàng lại. Minh cầm lấy bàn tay đang giơ cao của Nga, hắn kéo mạnh Nga về phía mình, Nga đổ ập vào người hắn, Minh ôm ghì lấy Nga, hôn tới tấp lên đôi môi căng mọng của nàng, im. Nga ú ớ, nàng định hét lên nhưng đôi môi tham kia đã gắn chặt lấy nàng, hai thằng bạn của Minh đứng bên cạnh quan sát một hồi. Đang ngẩn ngơ không biết phải làm sao thì thấy thằng Minh tấn công cũng lao vào ngay. Mỗi thằng giữ lấy một tay của Nga. Chúng nó đè Nga xuống phía vỉa hè trước một căn nhà ở đó. Lúc này Minh mới thôi hôn Nga. Hắn chuyển xuống phía bộ ngực của nàng. Hai tay bóp mạnh lấy chúng. Miệng hắn lấn lướt trên hai núm vú hồng hồng. Thả tôi ra, xin các cậu. Thả tôi ra, nàng van nài chúng nó bằng giọng nói thì thầm mà chỉ chúng nó có thể nghe thấy, vì nàng vừa nhận ra mình đang ở trước nhà của Lâm, cậu em đồng nghiệp của mình. Nàng không muốn hét to, không muốn để cho Lâm nhìn thấy cảnh tượng này của mình, nhưng hình như những gì Nga nói đều làm cho chúng nó bị kích thích tột độ. Hai thằng bạn Minh một tay giữ chặt Nga. Tay kia nhanh chóng kéo khóa quần và móc bùi của mình ra xóc xóc. Thằng Minh lúc này đã dần di chuyển xuống phía dưới. Nó cầm hai bên mép váy xé toạc ra. Giờ đây, Nga thật sự đã trần truồng như thời nguyên thủy trước mặt bọn nó. Xin các cậu, thả tôi ra, đi em. Chưa kịp nói hết câu thì một thằng đã ọng ngay cái bùi vào mồm nàng mà sụp. Nga tắc nghẹn, nàng cảm thấy ngộp thở. Cái bùi này tuy ngắn nhưng được cái to, miệng nàng phải há rộng mới có thể bao hết được hết xuống gốc. Hai tay nàng cố đẩy nó ra nhưng vô lực. Bú đi em, nói nhiều làm gì, bú đi, cầm lấy bùi anh mà sóc này. Thằng đó cứ đụ như điên vào miệng Nga, nước miếng của Nga thấm đẫm đám lông bùi, nàng lấy tay đẩy nó ra để thở một chút. Nó cầm ngay tay nàng nắm lấy cái bùi ướt nhem nhép của nó mà sục lấy sục để. Sướng quá em ơi, sướng, sục nhanh lên em, vút mạnh vào. Thằng còn lại giờ đang chăm sóc đôi vú sữa của Nga, nó bóp một cách nhẹ nhàng, không thô bạo như thằng Minh. Nó cẩn thận nâng đôi vú lên mút mắt, đôi vân về đầu vú. Nó liềm nhẹ xung quanh núm vú rồi mút chún chụt như bú sữa mẹ. Bàn tay Nga như vô thức nắm lấy bụi nó. Bụi thằng này cũng chả kém gì so với bụi thằng Đôn, Nga thầm ước lượng. Cơ thể nàng đang dần dần đáp lại những kích thích, nàng không còn van xin, năn nỉ nữa, đôi mắt nàng bắt đầu tê dại đi vì nhục dục ở phía dưới háng nàng. Thằng Minh đang xăm soi cái lồn mơn mởn trước mặt, tay nó lướt nhẹ qua 2 mét thịt, đám lông xù xì còn vương chút ít tinh khí đục trắng của đàn ông. Mim, Nga rên khẽ. Cơn ứng đã quay trở lại, con này dâm lắm tụi mày ạ. Nó vừa địch nhau xong, trên lồn còn nguyên tinh trùng này, chắc con này là phò rồi. Ha ha ha, nó cười, tiếng cười rất bé. Nếu ai nghe thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ tên này là một tên vô cùng thâm hiểm. Vậy thì hôm nay không đi đua nữa, ở lại đây đá phò sướng hơn. Mạnh lên em, một thằng lên tiếng. Bụi nó đang được miệng Nga mút chùn chụt, lưỡi nàng xoắn lấy cái cục thịt to to ấy mà đánh mà liếm. Đúng, lâu lắm rồi tao chưa đóng con nào cả. Thằng còn lại phụ họa theo. Bàn tay nó vẫn xoa bóp nhẹ nhàng đôi vú đồ sộ của Nga. Nó lắc qua lắc lại rồi đưa đầu nó vào giữa mà đánh qua đánh lại. Hình như thằng này có sở thích với vú đàn bà. Ngón tay nó xê xê lấy hai cái núm hồng hồng đến cứng lại. Thằng Minh lấy mấy mảnh vải rách lau sạch chỗ tinh trùng rồi đưa mũi lại gần ngửi ngửi. Nó đưa lưỡi quét ngang mép lồn. Nga nằm yên, tay sụp bụi thằng kia, mắt lim dim tận hưởng cảm giác cái lưỡi của mình đang xâm chiếm từng thớ thịt ở mép lồn. Chốc chốc nàng ưỡn người lên vì sự kích thích, hai tay của mình mân mê sờ nhẹ khắp đùi Nga. Sự thèm muốn làm Nga đang cố nín nhịn những tiếng nấc nghẹn trong cổ bật ra thành tiếng. Nàng co chân lại, mình bắt đầu liếm mạnh hơn. Nó mút chùn chụt cái hột le be bé hồng hồng của Nga. A a a a a a, Nga rên lên vì sướng. Nàng thả cái bụi đang mút ra, tay ra kéo một thằng xuống hôn lấy hôn để. Hai chiếc lưỡi xoắn vào nhau, nước miếng chảy ra như lũ. Rồi nàng cầm lấy cái bụi đó cho vào mồm mà sụp. Nàng mím môi lại ngậm chặt lấy rồi đánh lưỡi một cái thật mạnh vào chỗ da quy đầu phía dưới bùi. Thằng đó sướng tởn hết cả người, nó địt nhanh hơn vào mồm Nga. Trong lúc đó, Minh đang úp mặt vào lồn Nga mà húp soàn soạt càng làm nàng phát cuồng run lên bần bật. Miệng nàng hưởng ứng với cái bùi đang chọc ra chọc vào trong đó. Tao ra rồi Thằng đó người giật giật lên mấy cái rồi suốt tinh thẳng vào họng nàng. Nga ho sặc sụa, tinh gì mà đặc và sệt thế cô biết, lại còn nhiều nữa chứ. Nàng từ từ nuốt cho hết chỗ tinh đó rồi liếm sạch những gì còn sót lại trên đầu bùi. Thằng này giờ đã ỉu xìu lăn qua một bên để thằng bạn thế chỗ. Bỗng toàn thân Nga cứng lại, một luồng điện chạy dọc sống lưng. A a, ra Nga ôm chạy lấy đầu thằng Minh dí vào lồn. Trong lúc thân người Nga giật giật vì cực khoái, Minh thấy rõ lỗ lồn của Nga cứ co thắt liên hồi. Mỗi lần co thắt là nước dâm trắng đục lại trào ra ngoài. Con này dâm quá anh em ạ, nước lồn tràn ra như suối ấy. Sướng không em, để anh làm em sướng tiếp nhé. Ngẩng đầu lên nói với Nga rồi Minh từ từ cởi bỏ cái quần bò đang ngăn cản thằng em của nó suốt trận. Phía trên, thằng bạn còn lại cũng đã bị Nga dở tuyệt chiêu mút bụi làm cho xuất tinh trong vòng chưa đầy 5 phút. Nhìn thấy hai thằng bạn nằm ườn ra thở dốc, nó phì cười. Hai thằng này mới biết mùi đời được có mấy lần, gặp phải loại dâm thế này thì chịu được mấy hử. Thôi ngồi đấy mà xem anh trình diễn đây này, Minh nghĩ thế, nó từ từ đứng lên. Lúc này Nga đã lên cơn dâm điên cuồng, chộp ngay lấy bụi nó mà mút lấy mút để. Thằng Minh không vội, nó túm lấy đầu của Nga mà điều khiển nhịp độ chậm lại. Lần nào chọc vào là y như rằng xuống tận gốc làm Nga sặc nghẹn khó thở. Bụi nó dài quá, dài hơn cả thằng Dũng. Hai thằng bạn Minh lúc này dần dần hồi phục lại, bụi đã cứng lên, máu nóng cũng bắt đầu sôi. Đi tới chỗ Nga đang quỳ mà sờ soạt vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể Nga. Một thằng không chịu được kéo mông Nga về phía sau rồi cắm bụi vào lồn mà địt phầm phập. Thằng kia thì chăm chỉ hôn hít khắp người nàng và chăm sóc đôi bầu vú. Sướng không em, dâm thế này cơ mà, sướng không? Thằng đó vừa địt vừa kích dâm Nga. Ư lúc này mồm nàng đang bị bao phủ bởi cái bưởi to tướng của thằng Minh nên nàng chỉ còn biết rên lên trong cổ. Cái gì? Em bảo ư hả? Thế là sướng hả? Thằng kia lại kích dâm nga, nó vỗ đen đét vào mông nàng, rồi nó thốc tới, địt, nhưng lần này thằng bé khôn hơn rồi, khi thấy mình sắp ra, đánh tiếng thằng bạn vào thay chỗ, rồi nó lần mò chọc vào lỗ đít của nga. Nàng giật mình buông thằng Minh ra ngã người về sau, cơn cực khoái kéo đến làm nga mụ mị cả người, những tiếng rên bật lên một cách vô thức, nàng sướng, thằng Minh nằm xuống kéo nga lên người mình. Cắm bưởi vào lồn nàng mà địt từng phát một, phải công nhận là bưởi thằng này dài thật, phát nào phát đấy chạm đáy lồn luôn, a a a a. Nga rên lên khi một thằng bạn của mình dê dê bưởi chỗ khe đít, nó cạ cạ vào làm nàng sương sướng, rồi nó từ từ tách cái lỗ be bé ấy ra mà dập bưởi vào, hai cái bưởi to. Cứng ngắc nông lồn và đít nàng ra, sướng không em, chơi hai lỗ một lúc nhé, em, sướng, chơi em đi các anh, sướng, á á á á, anh kia, đưa bưởi đây em mút cho nào, người nga rung lên theo từng cú đít, nàng tóm lấy cái bưởi đang để chơi mà bú mút, vòng tay quắp chặt mông thằng bé lại. Nàng để bưởi nó ngậm trong miệng mình, rồi nàng dùng lưỡi, dùng má trong để xoắn lấy làm thằng bé phê lòi. Cứ thế, trong đêm, bốn cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau. Lúc này nga hoàn toàn buông thả bản thân theo tiếng gọi của nhục dục, mông nàng hởi lên khi hai cái bưởi đâm sâu vào lồn vào đít trong màn đêm. Chỉ có ánh đèn mờ ảo từ chiếc xe máy chiếu rọi quang cảnh đó, tiếng thở hồng hộc của mấy con đực, tiếng thở hổn hển, rên rỉ trong khoái lạc của con cái lan tỏa ra không gian xung quanh làm không khí cũng nóng dần, không biết nga đã ra bao nhiêu lần. Không biết ba thằng kia đã tốn bao nhiêu tinh dịch mà giờ đây toàn thân nàng đều ướt đẫm một thứ nước trắng đậm, đặc.